cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị! Tôi rất vui khi quý vị và các bạn cùng đồng hành với tôi trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Trong những ngày qua, chúng ta đã nghe qua về đời sống của Abraham và sau này tên của ông được đổi thành Abraham. Đức Chúa Trời chọn lựa và kêu gọi Abraham theo Ngài và ông đã đáp lại. Và hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về diễn tiến đức tin của Abraham trong Sáng Thế Ký đoạn 15. Đây là một đoạn kinh thánh quan trọng vì nó làm chứng về chân lý cứu rỗi và chính cớ đó mà sứ đồ Phaolô trong thời Tân Ước ngụ ý đến lời của đoạn này lúc ông đặt vững chân lý về sự cứu rỗi. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu phần thứ nhất, nói đến Đức Chúa Trời khải thị chính Ngài là thuẫn đỡ và phần thưởng cho Abraham. Trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 1. Sau các việc đó, trong sự hiện thấy, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: Hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Chúng ta đến một trong những điểm cao của Kinh Thánh. Đây là lần thứ tư mà Đức Chúa Trời hiện ra cùng Abraham. Đức Chúa Trời đang xây dựng đức tin cho Abraham được mạnh mẽ và đi xa hơn. Thật là tốt lành cho Abraham trong lúc này, bởi vì Abraham gia tăng đức tin khi giải cứu Lốt cháu mình và khước từ tặng phẩm của vua Sodom ban cho. Abraham ở trong sự hiện thấy, đây là một trạng thái xuất thần làm cho tâm trí nhận được sự tỏ bày của Đức Chúa Trời để Abraham thấy sự khải tượng theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói cùng Abraham rằng: Hỏi Abraham, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi. Các bạn thân mến, đây là lời hứa hết sức tốt lành. Có lẽ Abraham vẫn còn lo sợ các vua phương Đông mà ông đã giao tranh với họ để cứu Lót. Rất có thể là lúc mà Abraham ở trong hoàn cảnh nguy hiểm khi giải cứu Lót cháu mình và ông được còn sống còn, được bình an trở về. Đức Chúa Trời nói lời nhỏ nhẹ này nhắc nhở cho Abraham: Chúa là cái thuẫn đỡ cho con. Khi ở trong sự che chở của Đức Chúa Trời sẽ được bình an vô sự. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, mới học lớp 1, tôi lo sợ khi đi học. Ba tôi đoán biết được tâm trạng của tôi và nói, con đừng sợ, ba sẽ tiếp giúp con trong bất cứ khi nào con gặp khó khăn. Nhờ là ấy làm cho tôi được an lòng. Đức Chúa Trời cũng nói với Abraham, phần thưởng của ngươi sẽ lớn lắm. Chúa nói cùng Abraham rằng, con đã khước từ của cải chiếm được trong chiến trận, nên Chúa ban phần thưởng khác cho con. Con người ngày nay chỉ cần tin cậy và nhìn lên Đức Chúa Trời. Có Chúa trong đời sống các bạn, và tôi là một điều quý hơn hết, quý hơn mọi sự. Trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 2 đến câu 3 ghi tiếp. Abraham thưa rằng, lại Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con. Kẻ kế nghiệp nhà tôi là Eliezer người Đan Mách. Abraham lại nói rằng, này, Chúa làm cho tôi tiệt tự. Một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp cho tôi. Abraham đã nói với Chúa, con không muốn giàu có thêm nữa. Điều con mong muốn hiện nay là một đứa con trai. Chúa đã hứa với con là sẽ ban cho con phần thưởng làm tổ phụ của một dân tộc lớn. Và con cháu của con sẽ nhiều như các bờ biển. Nhưng bây giờ, tôi chưa có đứa con nào. Theo luật lệ của Hammurabi, thì Eliezer, người quản gia của Abraham sẽ trở thành người kế nghiệp nếu Abraham không có con nối dòng. Trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 4 ghi tiếp, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Abraham rằng, kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong ruột ngươi ra sẽ là kẻ kế nghiệp ngươi. Đức Chúa Trời rất thực tế đối với những ai thực tế cùng Ngài. Chúa nói rằng Ngài sẽ ban cho Abraham một con trai. Trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 5 ghi tiếp, đoạn Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng, ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng, dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Thật rất là kỳ lạ. Trước đây Chúa nói, con cháu của Abraham sẽ đông như các bờ biển. Rồi bây giờ Ngài lại nói con cháu Abraham sẽ đông như sao trên trời. Có lẽ Abraham cố gắng đếm số ngôi sao mà ông thấy trong khu vực đó được 4-5 ngàn. Nhưng Abraham không thể nào đếm được có bao nhiêu vì sao, ngay cả hiện nay chúng ta cũng không bao giờ đếm hết được. Abraham có hai dòng dõi, một dòng dõi thuộc thể, tức là dân của nước Israel mà chúng ta gọi là dân Do Thái, hay là dòng dõi thuộc linh, tức là những người ở trong hội thánh. Làm cách nào mà hội thánh trở thành con cái thuộc linh của Abraham? Chỉ bởi đức tin, như sứ đồ Phaolô đã nói ở trong Galati đoạn 3 câu 29. Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Mục sư Vernon McGee kể lại, ông có dịp nói chuyện cùng với một số thanh niên người Do Thái nhiều năm trước đây mà ông quen biết. Ông nói về sự tốt lành của luật pháp Môi-se đã được ứng nghiệm hoàn tất trong Đấng Christ. Ông nói rằng, ông rất vui mừng khi các bạn Do Thái của ông là con cháu của Abraham. Và ông nói tiếp, chính ông cũng là con cháu của Abraham nữa. Các bạn của ông ngạc nhiên lắm, nhìn nhau rồi lại nhìn ông. Ông giải bày cho các bạn của mình biết rằng, ông cũng được bao gồm trong lời hứa với Abraham khi ông tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Đó là điều kỳ diệu, phải không các bạn? Các bạn có thể trở thành con cháu của Abraham qua lòng thành thật tin nhận Chúa Giê-xu Christ hôm nay. Kế đến, chúng ta để ý đến đức tin của Abraham. Trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 6, Abraham tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Đây là một trong những lời công bố quan trọng nhất trong Kinh Thánh. Abraham tin Đức Giê-hô-va, Ngài kể sự đó là công bình cho người. Đây là chữ lớn lao nhất trong đoạn này và một trong những chữ quan trọng của Cựu Ước, đó là chữ tin. Theo nguyên văn, tác giả tỏ ra sự nhấn mạnh vào thái độ vĩnh viễn. Không phải Abraham chỉ tin một lần, song đã tỏ ra bền vững trong đức tin. Nhưng nhờ cách nào mà khám phá ra rằng Abraham đã thật sự tin? và có dấu hiệu gì tỏ rõ đức tin của ông được kể là công bình cho ông? Câu đáp thứ nhất chắc chắn phải là chân lý lớn lao này đã được khải thị cho tác giả viết sách Sáng Thế Ký là Môi-se. Bởi Đức Thánh Linh hà hơi vào, ấy vì chẳng có ai tự khám phá ra một việc như vậy. Nhưng mặt khác, những sự khải thị như thế chẳng hề được thực hiện một cách trừu tượng. Nó phát sanh từ những hoàn cảnh chứng minh nó. Vậy ở đây, nhờ những việc theo sau tỏ rõ, khi Đức Chúa Trời đòi hỏi Abraham thi hành những mạng lệnh nào, ông vâng theo chẳng chút ngần ngại. Thái độ ấy bày tỏ đức tin của ông. Lại nữa, sự hưởng ứng của Đức Chúa Trời đối với sự vâng lời tuyệt đối của Abraham tỏ ra rằng ông được ơn huệ trước mặt Ngài, tức là sự xưng công bình. Đức tin của Abraham được kể là công bình cho ông. Sứ đồ Phao-lô giải bày ý nghĩa điều này trong thư tín Roma đoạn 4, câu 1 đến câu 5. Vậy chúng ta sẽ nói Abraham, tổ phụ chúng ta theo xác thịt đã được ích gì? Thật thế, nếu Abraham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy, vì Kinh Thánh có dạy chi? Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người. Và đối với kẻ nào làm việc thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ. Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Phao-lô cũng tái xác chứng là bởi đức tin mà Abraham được kể là công bình. Tôi xin nhắc lại cho các bạn, ý nghĩa của chữ công bình không phải là biết đối xử công minh, công bằng, biết điều phải hay trái. Nhưng theo Kinh Thánh, chữ công bình có nghĩa là vô tội. Các bạn không thể tự làm việc gì để được cứu rỗi hay được kể là vô tội trước mặt Đức Chúa Trời. Các bạn không thể tự mình làm bất cứ điều nào để có được sự cứu rỗi cho mình. Chỉ có một cách duy nhất, các bạn tin nhận ân điển cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ là Chúa cứu thế. Đó là điều Đức Chúa Trời ban cho các bạn. Abraham chỉ tin vào Đức Chúa Trời. Ông tiếp nhận những gì Đức Chúa Trời phán và tin Ngài. Đó là phương cách mà các bạn có được sự cứu rỗi, vì các bạn tin nhận những gì Đức Chúa Trời làm cho các bạn. Đấng Christ đã chết thay cho tội lỗi các bạn, và Ngài đã sống lại. Khi các bạn tin nhận Đấng Christ, Đức Chúa Trời tuyên bố các bạn là người công bình. Trong sách Galati đoạn 3, câu 6 đến câu 9 cũng giải bài thêm về lẽ thật này. Như Abraham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công bình cho người. Vậy, anh em hãy nhận lấy những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Kinh Thánh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng nhận dân ngoại là công bình bởi đức tin, nên cũng rao truyền trước cho Abraham tin lành này. Các dân sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ấy vậy, ai tin thì nấy được phước với Abraham là người có lòng tin. Abraham có đức tin, tin nhận Đức Chúa Trời và Ngài kể Abraham là người công bình. Các bạn có muốn hưởng được phước hạnh như Abraham không? Nếu muốn, tôi xin mời các bạn hãy tin nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của mình. Kế tiếp, chúng ta thấy giao ước của Đức Chúa Trời lập với Abraham. Trong Sáng Thế Ký đoạn 15, câu 7 đến câu 8, Đức Giê-hô-va lại phán cùng Abraham rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-rơ thuộc về xứ Canh-đê để ban cho ngươi xứ này làm sản nghiệp. Abraham thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, bởi cớ chi tôi biết rằng tôi sẽ nhận lấy xứ này làm sản nghiệp? Tiếp tục trong sự khải thị, Đức Chúa Trời nhắc cho Abraham, Ngài là đấng kêu gọi ông ra khỏi U-rơ thuộc xứ Canh-đê. Như vậy, Ngài nhắc lại tất cả những kế hoạch của Đức Chúa Trời liên hệ đến Abraham và dòng dõi của ông. Kế hoạch này bắt đầu lúc ra khỏi U-rơ. Bây giờ, Ngài tỏ cho Abraham biết sẽ có những gì sẽ đến trước khi thực hiện đầy đủ kế hoạch này. Abraham là người rất thực tế. Ông tin tưởng và nói chuyện về hiện trạng cụ thể. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần nên làm như vậy. Ngày nay chúng ta cần có một đời sống thực tế của cơ đốc nhân. Nếu chúng ta không sống thực tế, chúng ta không có gì cả. Abraham rất là thực tế. Ông muốn biết một điều nào đó có được viết xuống, muốn có một dấu hiệu cụ thể. Cho nên Đức Chúa Trời bảo ông làm điều kế tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15, câu 9 đến câu 10. Đức Giê-hô-va đáp rằng, ngươi hãy bắt đem cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con chiên đực 3 tuổi, một con cừu rừng và một con bồ câu con. Abraham bắt đủ các việc đó, mổ làm hai, để mỗi nửa mỗi bên đối nhau, nhưng không mổ các loại chim ra làm hai. Đức Chúa Trời bảo Abraham chuẩn bị một của lễ, và Abraham làm y như điều Chúa chỉ dạy. Con người trong xã hội thời bấy giờ khi làm một giao kèo, họ phải làm như vậy. Chẳng hạn như khi một người đồng ý mua một con bò từ nơi một người khác, hai người phải nắm lấy tay nhau đi đến một chỗ dân của lễ, rồi sau đó ký vào giấy có mặt của nhân chứng. Chúng ta thấy đó là cách mà Đức Chúa Trời dùng với Abraham. Trong thời của tiên tri Jeremy cũng nói đến phong tục tương tự như vậy. Đó là họ dùng sinh vật mổ ra làm hai để làm dấu hiệu của một giao ước. Trong Jeremy đoạn 34 câu 18, ta sẽ phó những người nam đã phạm giao ước ta, không làm theo những lời giao ước ta đã lập trước mặt ta, khi chúng nó mổ bò con làm đôi và đi qua giữa hai phần nửa nó. Mời quý vị xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 11. Rồi có chim ăn mồi bay đáp trên mấy con thú chết đó, xong Abraham đuổi nó đi. Đây là bối cảnh của thế gian. Sau khi Abraham chuẩn bị hết mọi thứ sẵn sàng, chim bay xuống đậu trên mấy con thú bị giết làm của lễ. Nhưng Abraham đuổi chúng nó đi, không cho chúng nó làm ô uế của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời. Nếu các bạn có ở đó và thấy các của lễ Abraham đã sẵn sàng, các bạn có thể nói rằng, sao mà Chúa chưa đến? Sao mà trễ quá? Abraham sẽ nói, không, Chúa không chậm trễ. Chúa bảo tôi chuẩn bị sẵn sàng, và Ngài sẽ đến lập giao ước. Nhưng có một điều lạ xảy ra trong khi chờ đợi. Trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 12 ghi chép, và khi mặt trời vừa lặn, thì Abraham ngủ mê, nầy một cơn kinh hãi tối tăm nhập vào mình người. Abraham bị làm cho ngủ mê và bị để qua một bên. Đó là điều lạ. Vì sao Chúa lại làm cho Abraham ngủ mê trong khi ông sắp làm giao ước với Chúa? Nhưng đây là một giao ước rất khác lạ. Đức Chúa Trời sẽ đi qua những của lễ này bởi vì Đức Chúa Trời sẽ lập lời hứa. Còn Abraham không cần đi qua các của lễ này bởi vì Abraham không có hứa điều gì. Abraham chỉ tin Đức Chúa Trời mà thôi. Đó chính là những gì đã xảy ra gần 2.000 năm trước đây. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Trong Giăng đoạn 3 câu 16. Tôi không có ở đó 2.000 năm trước để làm giao ước này, nhưng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đã ở đó. Và con Ngài chết trên thập tự giá cho tội lỗi của tôi. Tôi đã ngủ trong tội lỗi. Tôi không có hứa được điều gì. Abraham cũng không có hứa điều gì. Giả sử Đức Chúa Trời nói với Abraham, nếu Abraham hứa nguyện mỗi tối cầu nguyện với Chúa, thì Chúa sẽ làm thành lời hứa của Ngài. Và sau đó giả sử là Abraham quên cầu nguyện một buổi tối, như thế giao ước bị gãy đổ, và Chúa không cần thực hiện phần của Ngài. Nhưng Chúa nói, Chúa sẽ làm phần của Ngài, và Ngài muốn con người chỉ làm một điều mà thôi, đó là đồng ý. Tôi tin lời Chúa. Các bạn thân mến, khi các bạn tin vào những gì Đức Chúa Trời đã làm, các bạn được sự cứu rỗi. Có câu chuyện xảy ra cách đây mấy năm. Có một cậu con trai đi học ở trường đại học về nhà thăm mẹ. Cậu ta là người không tin Chúa. Mẹ cậu nói với cậu nhiều điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã làm cho bà và sự cứu rỗi chắc chắn mà bà có được. Nhưng cậu con trai cứng cỏi không muốn nghe. Sau đó cậu nói, Làm sao mẹ biết mẹ được cứu? Linh hồn nhỏ nhoi của mẹ đâu có đáng giá bao nhiêu? Cậu trai tiếp tục nói về sự lớn lao của vũ trụ. Và Chúa sẽ quên linh hồn nhỏ bé của mẹ. Và mẹ không được cứu. Bà mẹ không nói chi và tiếp tục làm đồ ăn sáng cho cậu con trai của bà. Cuối cùng, bà ngồi cạnh bàn cậu con trai và nói. Con nói, nghe có lý. Linh hồn của mẹ rất nhỏ nhoi, nhưng nó rất là quý báu trước mặt Đức Chúa Trời, cũng như chính bản thân của con. Khi con rời khỏi nhà này, bước vào cuộc sống, với biết bao nhiêu người xung quanh trong xã hội, con không ra chi so với họ. Nhưng chính con rất là quý báu đối với mẹ, và suốt đời mẹ không bao giờ quên con, cũng như Đức Chúa Trời không bao giờ quên mẹ. Trở lại chúng ta xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15, câu 13. Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng, phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngủ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi một dân xứ đó và bị họ hạ hiếp đến 400 năm. Trong Kinh Thánh nói trước về việc dân tộc Do Thái bị đẩy ra khỏi xứ 3 lần. Đây là lần đầu tiên mà dân Do Thái qua xứ Ai Cập. Lần thứ nhì, dân Do Thái bị lưu đày sang Babylon 70 năm. Và lần thứ ba, dân Do Thái bị tản lạc khắp nơi trên thế giới từ năm 70 sau Công Nguyên. Và hiện nay có một số người đã trở về lập quốc. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 14 đến 16. Nhưng ta sẽ đoán phạt dân này mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó, rồi khi ra khỏi xứ thì sẽ được của cải rất nhiều. Còn ngươi sẽ bình yên về nơi tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng rồi qua đời. Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây, vì tội lỗi dân Amorít chưa được đầy dẫy. Con cháu của Abraham sẽ qua Ai Cập và trở nên giàu có, nhưng Abraham sẽ không còn sống để thấy ngày đó. Đức Chúa Trời nói cùng Abraham, ta chưa cho ngươi đất này bây giờ, bởi vì ta vẫn còn thương yêu người Amorít. Ta muốn cho họ cơ hội để trở lại về cùng với Chúa. Đức Chúa Trời cho người Amorít thời gian 400 năm. Đó là thời gian khá dài để họ có đủ cơ hội. Cuối cùng, chỉ có một người nữ Canaan trở về cùng Chúa. Bà tin Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, Chúa vẫn còn ban cho các bạn cơ hội thời gian để các bạn quay về với Chúa. Tôi mong ước là các bạn nên lợi dụng thời kỳ ân điển này. Từ ngữ về nơi tổ phụ chắc gồm nhiều ý hơn là chính thi hài Abraham được an táng cạnh thi hài của tổ tiên. Vậy đây, chúng ta thấy lời chứng rằng đương thời các tộc trưởng đã có niềm tin sự sống đời đời, kèm theo sự khải thị của Đức Chúa Trời, còn có lời cam đoan cho sự an táng tử tế lúc cao tuổi. Đây là một trong những mong ước của hầu hết những người già. Và tiếp đến trong Sáng Thế Ký đoạn 15, câu 17-21. Khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống, kìa có một lò khói lên và một ngọn lửa lòe ra qua các xác thịt đã mổ. Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Áp-ram mà phán rằng, ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này, từ sông Ê-díp-tô đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát, và xứ của dân Kê-nít, Kê-xê-rít, các Mô-nít, Hê-tít, Phê-đê-xít, Rê-pha-im, A-mô-rít, Ca-na-an, Ghi-rê-xa-rít và Jê-bu-xít. Đức Chúa Trời là một dấu hiệu lập giao ước với Abraham qua việc giáng lửa xuống đốt của lễ. Ngọn lửa và khói cho thấy sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đó là lòng sốt sắng vì công bình và sự phán xét của Ngài trên mọi dân tộc. Đức Chúa Trời ban lời hứa trước, ban sự xác chứng lời hứa, làm trọn lời của Ngài đã hứa. Việc Đức Chúa Trời đi ngang qua của lễ đã mổ và sự bảo đảm rõ rệt với Abraham rằng giao ước đã lập với Đức Chúa Trời là chân thật. Ngài xác hứa và định ranh giới đất hứa cho Abraham. Phần của Abraham chỉ làm một việc mà thôi, ấy là tin vào giao ước với Đức Chúa Trời đã lập. Trước khi tạm biệt các bạn, tôi xin nhắc lại một lời hứa quý báu mà Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta ngày nay. Trong Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu chứ hãy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tôi mong ước và kêu gọi các bạn hãy mạnh dạn đến với Chúa Giêsu và tiếp nhận lấy lời hứa này để được sự ban cho tốt lành, đó là sự sống đời đời cho những người tin nhận Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuối nhờ linh này, Giêsu đưa đường tôi khỏi chông gai, mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng được vui mừng không thôi. Chúa lòng luôn an bình. Giêsu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm thỏa vui luôn. Xin Giêsu hằng ngày đi gần. Bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan, gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Chúa lòng luôn an bình. Giêsu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm khó vui luôn. Xin Giêsu hằng ngày đi gần bên.